Đan Vũ Càn Khôn, chương 774, Kim Dương Võ Thánh, góc truyện audio.com, người đã biết điều này thì ta cũng nói thêm một chút về Kim Dương Võ Thánh. Hồng Sơn hắn hiện tại đã đem ngũ hành nguyên khí muốn tu luyện đến đỉnh, đặc biệt kim hệ nguyên khí cùng hỏa hệ nguyên khí tới cảnh giới đại viên mãn. Nghe nói hắn cách cảnh giới kia chỉ nửa bước nhưng mà mấy chục năm qua đi, hắn vẫn là không có cách nào khác vượt qua. Vẻ mặt Vân Phi Dương cũng có chút phức tạp lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp. Một bước này quá khó khăn, cho nên đối với người trên Vũ Thiên Đại Lục thì Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn cơ hồ chính là đại biểu cho đỉnh cao của Vũ giả. Trên đời chỉ có người không dám tiến tới đỉnh cao, rồi biến thành người không với được đỉnh cao. Tần Phàm cũng thản nhiên nói. Sao, hay lắm, Tần Phàm không bằng chúng ta lúc này liền làm một cái ước định xem hai người chúng ta ai có thể leo tới đỉnh cao như Kim Dương Võ Thánh. Nghe vậy, Vân Phi Dương không khỏi sáng mắt lên, hứng chí truyền âm với Tần Phàm. Nếu là người khác thì một võ thánh cường giả cùng một võ tôn ước định như vậy, mọi người nhất định là sẽ dè bỉu cho rằng đây là chuyện cười. Bởi vì cường giả võ thánh mạnh hơn cường giả võ tôn rất nhiều, thậm chí nửa bước võ thánh cùng võ thánh cũng có thể kém 10 năm. Một võ tôn muốn đuổi kịp võ thánh quá khó khăn, Vân Phi Dương cùng Tần Phàm đều không có loại cảm giác này. Vân Phi Dương coi Tần Phàm là đối thủ của mình, mà Tần Phàm cũng coi Vân Phi Dương là mục tiêu của mình. Tần Phàm không nói gì, kỳ thật trước mắt Vân Phi Dương chính là đỉnh cao mà hắn cần phải trèo lên. Nếu không thể siêu việt hơn đối phương trở thành võ thánh tuổi còn trẻ nhất trên đại lục thì hắn sẽ không có tư cách đánh đồng cùng Vân Phi Dương, càng không nói đến ước định siêu việt Kim Dương võ thánh. Tần Phàm mặc dù có lòng tự tin, nhưng hắn cũng hiểu mình, tuy rằng Vân Phi Dương coi mình là đối thủ, nhưng hắn sẽ không cho là mình bây giờ có thể ngang hàng với Vân Phi Dương. Loại khí chất và phong độ của siêu cấp cường giả như Vân Phi Dương cũng đáng để Tần Phàm kết giao. Một lúc sau, khi mà Tần Phàm cùng Vân Phi Dương hai siêu cấp thiên tài lặng yên ước định thì Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn đã dần dần tới gần chỗ này. Theo Kim Dương hình người xuất hiện, mây mù trong Cửu Long Cốc giống như bị chiếu lên tản đi không ít. Mà lúc này đây, tất cả mọi người cũng đã phát hiện Kim Dương Võ Thánh đến, kể cả cường giả Võ Thánh nhắm mắt dưỡng thần vừa rồi vào lúc này cũng đều mở mắt ra. Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn đã đến thì cho dù Võ Thánh cao ngạo thế nào cũng không thể bỏ qua. Thậm chí là trong cùng một lúc toàn bộ cường giả vào lúc này đều chậm rãi đứng lên nghênh đón Kim Dương Võ Thánh, đối với đệ nhất cường giả trên đại lục bản thân họ phải tỏ vẻ tôn kính. Tần Phàm nghe được trong truyền thuyết ước chừng 30 năm Kim Dương Võ Thánh tham dự thú triều thật lớn, nghe nói người này dùng lực lượng một người chiến tam đại bát cấp hậu kỳ yêu thú, cuối cùng dùng chính mình trọng thương để đổi cho đại lục bình an, cứu rất nhiều sinh mệnh. Có thể nói này Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn không chỉ có thực lực mạnh nhất trên đại lục Vũ Thiên mà uy vọng trên đại lục cũng rất cao, thậm chí bình dân coi hắn như là thân linh. Phốc, sau một lúc lâu Kim Dương Võ Thánh rốt cục đã chạm đất, sau đó hào quang mãnh liệt trên người hắn cũng thu liễm trở nên nhu hòa không ít. Chỉ là trên người hắn có một màu vầng sáng tựa hồ là đem thân thể hắn ngăn cách với. Góc truyện audio.com, thế giới bên ngoài tự thành một tiểu thế giới, nhìn có vẻ thập phần thần bí. Đây là bởi vì tu luyện quy luật ngũ hành tới giai đoạn đại viên mãn, cho nên đã có thể khai sáng cùng chúc quy tắc của mình dưới quy tắc vốn có của thiên địa. Trong lòng Tần Phàm âm thầm nói, hắn từng nghe Cổ Mặc giới thiệu qua, siêu cấp cường giả võ thánh hậu kỳ có thể làm được điều này, nhưng cả đại lục Vũ Thiên này phỏng chừng cũng chỉ có mấy người làm được điều này. Nếu hắn dùng quy tắc của mình bao trùm trong một phạm vi thì cho dù có nhiều cường giả hơn nữa, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Nói cách khác trừ phi là đối thủ cùng giai, nếu không hắn sẽ là vô địch. Lúc này mới không hổ là cường giả vô địch. Tần Phàm cũng bắt đầu lén lút đánh giá đệ nhất cường giả đại lục này, Kim Dương Võ Thánh nghe nói đã hơn 200 tuổi, tóc bạc hồng nhan, khuôn mặt uy nghiêm, hai tròng mắt bình tĩnh, dáng người có chút nhỏ gầy, nhưng khí thế vạn trượng. Mỗi lần bước về phía trước đều có thể khiến cho nhất phương cường giả Võ Thánh nơi này có áp lực khó hiểu. Cảm giác khí tức này tựa hồ giống như chư vị Thánh Tôn. Vào lúc này trong lòng Tần Phàm âng một chút, hắn phỏng chừng vài vị thánh tôn chính là bán thần chi cảnh, hiện tại xem ra Kim Dương Võ Thánh quả nhiên là đã đến võ thánh đỉnh tiếp cận trình tự bán thần. Chẳng qua khi đó bởi vì hắn vẫn là một gã linh vũ sư thực lực quá mức nhỏ yếu cho nên sẽ cảm thấy những vị thánh tôn cường đại vô cùng, nhưng hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên, không giống như trước kia không thể chịu nổi. Bất quá hắn có thể nhìn ra được cường giả võ tôn chính là nửa bước võ thánh, trước mặt Kim Dương Võ Thánh ai cũng có dấu hiện thân thể run rẩy nhẹ nhẹ. Có thể nhìn ra được Kim Dương Võ Thánh tuy rằng không phải cố ý, nhưng vẫn khiến cho mọi người cùng cấp áp lực. Ngay cả Kim Dương Võ Thánh cũng phải động tâm, chẳng lẽ là ma trùng sao? Tần Phàm thấy Kim Dương Võ Thánh đã đến, không khỏi âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngũ đại ma tôn hóa thành ngũ khỏa ma trùng, trong đó phân biệt ẩn chứa ngũ hành huyền ảo phong phú, đích xác rất có thể trợ giúp Kim Dương Võ Thánh đột phá bình cảnh dừng lại đã lâu. Mà ngay tại lúc trong lòng Tần Phàm suy nghĩ rất nhiều ý niệm thì cảm giác được trong lòng rùng mình. Hắn không khỏi xuất hiện cảm giác kinh hãi, ngẩng đầu lên, Tần Phàm phát hiện ánh mắt Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn không ngờ là nhìn về phía mình. Chẳng lẽ Kim Dương Võ Thánh đã phát hiện ma trùng trên người của ta? Lại thêm chuyện Tần Phàm cũng tới Cửu Long vì ma trùng nên trong lòng Tần Phàm có chút không yên, hắn ở phía sau chạm phải ánh mắt của đối phương liền vội vàng chột dạ cúi đầu. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một võ tôn, cho dù là biểu hiện ra sợ Kim Dương Võ Thánh, đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao may mắn ngay tại lúc Tần Phàm cúi đầu, Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn rốt cục cũng rời ánh mắt đi, không tiếp tục chú ý Tần Phàm nữa, mà chuyển lực chú ý về phía sương khói trong Cửu Long Cốc. Ha ha, không thể tưởng được lúc này Kim Dương Võ Thánh tiền bối lại có hứng thú với Cửu Long Cốc. Mà ngay lúc Kim Dương Võ Thánh tới gần thì một gã cường giả Võ Thánh hậu kỳ đi lên trước nói, quanh thân người này cũng có quầng sáng quy tắc nhưng không có cách nào khác so sánh với Kim Dương Võ Thánh, với thật giống như là đốm nhỏ cùng mặt trời. Cách chương.